Việt Nam Plus Podcast. Chào mừng quý vị đã tới với bản tin 60 giây của Việt Nam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Người dân ven kênh Tàu Hủ thẫn thờ sau trận cháy lớn. 6 tấn vàng giấu bí mật trong xe ba gác từ Campuchia về Việt Nam. Người dân nộp lại nhiều gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Tiền Giang. Báo chí Thái Lan ngỡ ngàng trước việc huấn luyện viên Kiatisak có thể nắm quyền Việt Nam. Nguy cơ bùng phát chiến tranh Trung Đông sau vụ tấn công đại sứ quán Iran. Sau vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 1 tháng 4, người dân xót xa khi nhìn lại tài sản bị thiêu rụi. Họ cố gắng tìm kiếm tài sản còn lại với hy vọng mong manh. Tối ngày 1 tháng 4, lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Chỉ 10 phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi dãy nhà liền kề. Lực lượng chức năng luôn túc trực xử lý hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt, cũng như hỗ trợ người dân sống trong hẻm. Sáng ngày 2 tháng 4, hiện trường vụ cháy vẫn nghi ngút khói, nhiều người dân hiếu kỳ đứng khu vực đường Võ Văn Kiệt nhìn qua đám cháy. Ông Dũng, 64 tuổi, một người dân sống trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển cho biết, sáng nay ông quay lại căn nhà của mình đã bị lửa thiêu cháy, lục tìm trong đống đổ nát, ông nói, mong lại được chút tài sản còn sót lại. Trong 2 tháng, Nguyễn Thị Minh Phụng và đồng phạm giấu tổng cộng 6 tấn vàng trị giá 8.500 tỷ đồng trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá từ Campuchia về Tây Ninh. Hành vi của Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Dầu, 44 tuổi, chị ruột của Phượng, cùng 21 bị can khác được nêu trong cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất, chuyển cho Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử về tội buôn lậu. Cáo trạng xác định, trong hơn 2 tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, đường dây này đã vận chuyển chót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được kho mất ký hiệu, che giấu nguồn gốc từ nước ngoài, trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng. Tổng cộng, Phụng hưởng lợi gần 2,5 tỷ đồng, Phượng 132.000 đô la Mỹ tương đương với 3 tỷ, còn Dầu được 14 tỷ. Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ trốn, bị công an phát lệnh truy nã. Trong quá trình đi lượm ve chai, 5 người dân đã nhặt được các gói ni lông chứa chất ma túy trôi dạt vào bãi biển Gò Công, huyện Gò Công Đông và đã giao nộp cho lực lượng chức năng ngay sau đó. Trưa ngày 1 tháng 4, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức trao quyết định khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm Nguyễn Minh Hiếu, 49 tuổi, trú tại ấp Bắc 1, Nguyễn Văn Hùng, 59 tuổi, trú tại xã Tân Điền, Nguyễn Thị Khởi, 56 tuổi, trú tại ấp Xóm Dẫy, Hồ Văn Nam và Lê Thanh Vi, cùng 32 tuổi, trú tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 100 gói chất rắn và 23 túi ni lông bên trong chứa dung dịch màu trắng. Công an huyện Gò Công Đông đã bàn giao các gói chất rắn, túi ni lông có chứa dung dịch màu trắng cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Công an Tiền Giang đưa đi giám định và thực hiện công tác điều tra, xử lý theo quy định. Tờ Siam Sport của Thái Lan đã tỏ ra khá vui mừng trước thông tin huấn luyện viên Kiatisak có cơ hội trở thành thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Tờ báo viết rằng, huấn luyện viên Kiatisak từng mang tới thành công cho tuyển Thái Lan, nhưng sau đó đã rút khỏi ghế nóng vì bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan gây áp lực. Giờ đây, ông đứng trước cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam để đua tranh tấm vé dự World Cup với đội bóng quê nhà Thái Lan. Đứng ở góc độ chuyên môn, nếu tuyển Việt Nam chấp nhận bổ nhiệm huấn luyện viên Kiatisak có nghĩa là họ công nhận tài năng của ông. Điều đó đáng tự hào với Thái Lan. Không chỉ thế, tờ Siam Sport còn cho rằng trong tương lai, nếu huấn luyện viên Kiatisak có dẫn dắt tuyển Việt Nam đánh bại Voi Chiến, thì người hâm mộ cũng không quá buồn. Chúng ta đều rất vui khi tuyển Việt Nam sử dụng huấn luyện viên người Thái Lan. Cuộc tấn công vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4 có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas-Israel gần 6 tháng trước. Syria và Iran đã đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Damascus, giết chết chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran và một số quan chức khác. Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây được cho là của Israel ở Syria nhằm vào vệ binh cách mạng Iran và nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran của Liban. Cho đến nay, các cuộc tấn công vẫn chưa gây ra phản ứng nào ngoài phạm vi các cuộc giao tranh vẫn kéo dài nhiều tháng ở biên giới Israel với Liban. Bất chấp các mối đe dọa liên tục của lãnh đạo Iran và Hezbollah về đáp trả các cuộc tấn công tương tự của Israel, Iran đã lập tức đe dọa trả đũa Israel sau khi đổ lỗi cho nước này về cuộc không kích chết người vào đại sứ quán nước này ở Damascus. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!